Như hồi sáng nói là cái giáo lý đạo Phật, cái quan trọng là vô ngã. Chữ vô ngã tức là không có ta và không có cái của ta. Và giáo lý Phật dạy vậy. Nhưng mà quý vị thấy có ngược đời không? Có ngược đời không? Không ai thấy ngược đời hả? Ở nhà con mấy đứa con ở nhà của ai? Là cái ông mà ở nhà đó, cái ông sống chung mình đó, là ông là ai vậy? Thì học giáo lý vô ngã này và rồi chỉ ông nói là ông là chồng của ngàn xóm hả? Làm sao vậy? Phật dạy gì kia vậy? Thầy, đây là con của con rồi nè, đây là con tôi, giới thiệu đây là chồng tôi. Cứ học cái này xong về cái làm sao vậy? Tôi giới thiệu quý vị đây là đứa con hoang, còn ông này không biết ai
ấy. Ông này cũng chồng hay cũng được
về cái vị trí, cái này bà này không biết là đâu tới, không biết bà này của ai, về tính sao giờ. Vấn đề quý vị thấy nó vấn đề hả? Vấn đề chứ, học mình học đạo Phật, Phật nói gì nói xong cái mình về nhà mình sống làm sao vậy, thì cái mà mình học với lại cái mình áp dụng ở ngoài ở đời đó, hai cái nó liếm liếm với nhau hết á. Cho nên mình vô chùa mình học cho đã, xong cái về nhà thấy chuyện mơ rồi, thấy không thấy có cái gì nó liên quan với nhau hết á. Mình xuất ra hả? Nên ta mới nói là vào chùa thấy Phật muốn tu mà về nhà thấy vợ bỏ đi không đành. Thì vô Phật giảng, cái thầy giảng nói hay lắm, vô nghe thánh không gì đó, cái về nhà thấy có hết. Chứ vô lại nghe thánh không, cái về nhà có không có không, hồi mát đứt da hiệu mà chết luôn. Không biết lúc nào có, lúc nào không, nó bắt đầu mát dây luôn nữa. Nguy hiểm lắm. Là sao giờ? Cô kia nó không có ta vậy ai đi đầu thai đó. Cho cô hỏi cho rồi thầy. Cô hồi nãy vô thầy ăn cơm là vô hỏi này. Cho cô hỏi lại cái tệ. Hồi nãy lúc thầy đang ăn cơm có nhiều người vô hỏi lắm. Thầy nói khoan, làm ơn ra đây hỏi để thầy trả lời chung cho đại chúng. Cô hỏi đấy. Cho cô hỏi lại. Xin mời quý vị đi tìm cuốn sách vô ngã của thầy Thích Siêu, và nếu mà sâu hơn nữa thì tìm cuốn Tâm và Ta. Nhưng mà thôi chắc quý vị chưa có đọc, thôi nghe giảng xong về đọc sau. Cái đó là cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Vô ngã thì không có ta, vậy ai đi tái sinh? Cái gì tái sinh từ đời này sang đời khác? Rồi vô ngã vậy thì ai tạo nghiệp, ai chịu nghiệp? Thì không ai hết rồi. Vậy thì mình cứ làm bừa đi, ăn cắp làm trộm đã thì đâu có ai đâu. Nobody. Cái đó là cái giáo lý vô ngã, nó rất là khó hiểu của đạo Phật. Chính vì vậy nó khó hiểu lắm. Nên là thôi, vô ngã là tánh không là hai cái giáo lý nền tảng mà cũng là rất là khó hiểu của đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi tánh không nói còn đỡ, mà vô ngã là trời còn khó hiểu hơn. Mà thật ra không phải, cái vô ngã là cái trước rồi tánh không sau. Nhưng mà học tánh không trước còn học tánh không là gì? Quý vị dạng tánh không, cái bàn, mỗi lần dạng tánh không là hay lấy cái bàn này ra, nó tội nghiệp cái bàn quá. Cái bàn này nó không có tự tánh, nó do cây, do tiểu phu vô chặt cây đem về cưa nó ra lấy, nó do đinh nè, do gỗ nè, do đủ thứ hết, kìm búa đóng vô cho nên ra cái bàn. Cho nên cái bàn là không, bàn là không. Thấy cái này là gì đây? Cái này là gì? Cái bàn là dạ có hả? Dạ có là có hay không?
Chứ thầy bây giờ nếu nó kết hợp tất cả thì sao nó có, nhưng mà nó giá nhập từng mặt mà nó không phải là cái bàn.
Ok. Dạ. À, hay lắm. Cái đó là cái quý vị nói chung chung. Tức là ngay bây giờ là tôi muốn biết ngay bây giờ là right now. Các bạn có hay không?
Có. Có cái bàn nhưng mà nó giả có
mà nó tạm
có cái bàn ở trong cái hình tướng đó là có.
Có mà nó không có thật, có mà nó giả có.
Dạ, nó không có.
Dạ.
Thật
thể. Dạ có mà không. Vậy cái tan thì sao? Cái tan cũng như chay các bạn. Mình đem cái giống đó mình đem vô trong này thôi. Cái bây giờ cái không á, thì thay vì mình chỉ cái bàn, mình chỉ cái tùm lum hết, bây giờ chỉ ngay cái này nữa, thì cái tan nó là sao? Đúng rồi, nhưng mà nó có hay không?
Có nhưng mà
duyên khởi nó có mà nó duyên khởi. Vậy thì trả lời cô chưa? Hai cái không có liên hệ với nhau hết rồi không? Cô thấy không dính líu với nhau hả? Cô này cô hỏi là vô ngã là không có ta. Vậy thì ai đi đầu thai? Phải không? Ai tái sinh từ đời này sang đời khác? Cái đó là cái gì? Nghiệp lực.
Nghiệp lực.
Nghiệp lực tức là một sức mạnh của nghiệp. Rồi Hoàng Thượng Thánh Tử trả lời không vậy? Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Rồi cái bàn này đủ duyên thì hợp lại thành cái bàn hết duyên, gỡ đinh ra, gỡ gỗ ra thành đống gỗ vụn. Nhưng mà mình á, mình chờ nó thành đống gỗ vụn rồi á, thì mình nói là cái bàn là không. Nhưng mà khi cái bàn nó đang trình diện trước mặt này, đa số chúng ta thấy nó là gì? Nó có. Chứ chúng ta nói khi mà đa số chúng ta nhìn thấy cái bàn á, không ai nói nó không hết đấy, chỉ thấy nó có thôi, đúng không? Thì khi con người này, quý vị, cái kẹt của câu hỏi của cô đó là không có ai có, không chẳng có ai
có
gì? Không có ai hết mà có cái gì? Quý vị nói xa xôi quá. Sáng dậy học ngũ quỳnh đi đâu hết tiêu rồi. Cái này nè, trở lại hồi sáng, chúng sinh chỉ cái này thì nói này là ta. Bây giờ đó, ông A-la-hán chỉ cái này đó, ông nói cái này là gì? Ngũ quẩn. Cho nên không có nghĩa A-la-hán là biến mất tiêu. Sao lại Phật tu thành vô ngã rồi? Ủa? Sao lại Phật mất tiêu, biến mất tiêu? Một kỳ liên 1250 đệ tử của Phật tu nào chứng vô ngã xong mới không biến mất hết. Cuối cùng còn có mình Đức Phật à? Đức Phật đứng có mình nào vô học Đức Phật xong chứng vô ngã cái biến mất tiêu. Cái đó là cái mistake, cái hiểu lầm của cô. Nghĩ rằng người nào chứng vô ngã không có ai hết biến mất. Không phải. Sự vật nó vẫn có chứ không phải là không. Cái vị tế chỗ đó, sự vật nó vẫn có y chang như vậy. Cái này là cái chuông của tôi, chuông này là của tôi mua. Mà trước khi mà nó vô tay tôi mà tôi nói của tôi, nó có hay không?
Có.
Nó có, nó ở đâu?
Có tiền.
Đúng rồi, hay lắm. Đơn giản, thầy giảng không có gì xa xôi hết đó. Trước khi nó vô đây nó là của tôi đó, thì nó có hay không? Nó có hay không?
Có.
Và trước khi đó nó ở đâu? Cái ngoài tiền. Bây giờ nó biến thành của tôi đó. Cái của tôi là do ai đặt ra?
Tôi đặt ra.
Là cái tâm chấp ngã. Cái tâm thức chấp ngã dán cho nó. Cái danh từ mới thầy không chịu dạy là dán nhãn đối tượng. Hay lắm, dán nhãn đối tượng. Dán vô lấy cái label để này của tôi, dán vô ông thần ta lộn. Nhiều khi không biết lấy bút viết vô này, tên gì đó, Đặng Thị gì đó viết vô, Nguyễn Thị gì đó, Trần Thị gì đó viết vô. tự nhiên nó biến thành của tôi à. Mà một giây phút trước mình chưa viết vô đó, nó chả của ai hết. Thế khi móc cái bút và viết vô, cái nó biến thành gì? Của tôi. Cái đó nó gọi là conventional truth, sự thật giả lập, quy ước. Và cái quy ước là do ai đặt ra? Cái tâm thức của con người đặt ra. Cho nên cái mà vô hiểu lầm, đa số chúng sinh hiểu lầm cái chữ vô ngã là không có ai hết, tức là không có cá nhân nào hết. No. Người nào Đức Phật thành Phật vẫn đứng lù lù đó. Xá Lợi Phất, một cái nhân chứng vô ngã xong vẫn đứng lù lù đó, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn nói. Nhưng mà khi chỉ vô cái này á, phải ai đây? Xin lỗi, cái này đâu có ai đâu. Nobody here. Only ngủ quẩn thôi. Cô hiểu chưa? Cái lầm lẫn là nói không ngã tức là không có gì hết, cái này biến mất tiêu, không còn gì hết. Nothing left. Sai lầm. Chỉ cần nhắc cái label thì muốn phá chấp ngã đó, đơn giản thôi. Cái miếng giấy dán ở đấy đó, nhắc ra là sao? Hết là của tôi rồi. Cái này của mình nè, đang dán tên là Trần Văn A, Trần Văn B, dù A dù B gì đó, của tôi. Khi muốn làm quà cho người khác thì làm gì? Bóc ra. Nó đưa cho anh biếu chị. Cái này đồ mới mua ngoài tiệm mà 5 năm trước, tôi xài 5 năm rưỡi rồi. Ví dụ vậy. Vậy thì vô ngã là gì? Chỉ cần bóc cái nhãn, cái label này ra thôi quý vị. Tức là gì? Chỉ cần bóc cái hồi nãy hướng dẫn quý vị làm gì. Tôi ngồi thiền nè, thế giờ còn tôi nữa không? Ai ngồi thiền? Không có tôi thì ai ngồi thiền? Đúng rồi, thân ngồi thiền. Nó vô ngã, không có ai ngồi thiền hết thì không còn ai hết, biến mất không còn ai. Không, còn ai ngồi thiền lù lù đó. Mà cái thân đang ngồi thiền đó, chú hiểu chưa? Thì nhất cái label này, nhất cái nhãn này đó là sao mà? Sự vật nó vẫn y chang như vậy. Sự vật tự tánh nó vẫn y chang như vậy. Khi mình giác ngộ rồi á, núi vẫn là núi, đâu có phải giác ngộ rồi núi biến mất đâu. Hồi xưa mình chưa tu đó, mình ngó cái này là thấy cái chuông. Nhưng mà cái chuông này của ai? Của tôi. Và khi tôi ngộ rồi đó, bóc cái tên này ra thì có cái chuông còn không? Ai hỏi cái này là gì thì vẫn là cái chuông, không thay đổi gì cả. Chỉ có thay đổi cái gì? Cái chất vô hay là nhả ra thôi. Có hiểu chưa? Thì xưa nay á, con người vẫn sinh tử luân hồi, vẫn tới lui, vẫn tới lui. Cái đó là gì? Là ngũ uẩn nó vẫn tiếp tục, nó trôi lăn trong sinh tử, tiếp tục trôi lăn thôi. Nhưng mà đến ngày nào nó trôi lăn, tại sao? Tại vì nó trôi lăn vì cái nghiệp lực. Tức là khi cái tâm này nó còn chấp ngã đó, cái trăm năm uẩn nó dính vào với nhau mà nó không có tan được. Tại vì có một cái chất keo, cái keo nó tên là cái ngã. Khi mà nó tan rã rồi đó, cái keo đó đi tìm một cái ngũ uẩn khác, nó lại dán lại để nó nhào vô, nó dán cái nhãn tiếp khác. Và cái tên mà dán nhãn đó, nó chấm dứt thì không còn cái keo nữa, thì ngũ uẩn khác không thể dính được nữa. Thì cái keo đó là cái ngã. Mà cái gì nó khiến cho cái ngã nó làm việc tiếp, nó đi gián tiếp, đó là cái nghiệp lực. Đó. Nghiệp lực đó nó được biểu diễn bằng cái gì? Bằng cái ái dục. Cho nên quý vị muốn hết nghiệp lực thì phải diệt trừ cái ái dục. Đó, có vậy. Cho nên giờ quý vị hiểu vô ngã chưa? Vô ngã là gì? Sự thật nó vẫn vậy thôi. Dạ. Nhưng mà chỉ cần cái tâm thức đó, đừng có nhào vào đó. Cái sự vô minh là gì? Là nhào vào đối tượng, nhào vào những cái bình thường như vậy là. Cái cây này không ăn nhầm gì, không có lý do gì hết. Mình chỉ nói ở cái cây này tôi mới mua, thì mới là của tôi, hôm qua nó trong tiệm tàu, nó là của ông tàu, nên nó là của tôi. Rồi mai tôi cho người khác thì nó là của cái người đó. Thì tất cả cái chữ tôi, của tôi là nó đều là một cái sự, nó gọi là sự lầm chấp. Của tâm này lầm chấp. Người sáng nói rồi, cái ông nó không đi ngoài đường không sao, mình chạy ra mình lấy ông vô trong nhà làm chồng mình. Cái bây giờ thế thành chồng mình. Chồng đã 10 năm này chán ly dị, thế là hết rồi, hết chồng mình. Phải không? Người khác của mình hay không của mình là do đâu? Đó. cái đó nó là sự chấp trước vào. Rồi đây, trả lời cô rồi ha, cô hiểu chưa? Rồi, vô ngã ai đi tái sinh? Có một cái tâm thức, vì cái tâm thức đó nó còn chấp ngã, trên nó tiếp tục nó đi tái sinh. Nó tái sinh vào một cái nơi khác, rồi nó bám vào một cái ngũ uẩn khác, dính vào đó rồi lại nhận nó là của nó. Cũng giống như là cô đây, cô không mặc cái áo này, áo này cũ rồi, rác tùm lum hết rồi, mặc không được nữa, dụ thùng rác. Nhưng mà cái tâm còn muốn mặc áo đó. Rồi tôi hết áo này rồi, phải có áo nào khác chứ. Đi ra tiệm mua một cái áo khác mặc vô đó. Thì cái tâm thức này nó mất cái áo ngũ uẩn này rồi, thì nó làm gì? Cái tìm cái ngũ uẩn khác để mà nhào vô, để mặc vô lại nữa. Đến khi cái tâm đó nó nói ê, không có cái nào của tôi hết, không có gì của tôi hết nữa, không có cái gì của tôi, nên không còn cái tâm ái dục muốn bám vào một cái gì nữa hết. Trên nguyên thủy họ tu, cái chủ trương của nguyên thủy tu là gì? Diệt trừ ái dục, từ bỏ mọi sự vướng mắc, từ bỏ gia đình, xuất gia. Có ông chồng bán carousel đây. Nó giá hả? Rẻ quá, rẻ quá. Mà đâu giá mắc tiền hơn suốt. Trước khi đi có một số vốn. Thấy không? Giờ có chồng vui không? Khổ quá, vì ông bệnh quá phải lo cho ông. Thấy không? Bệnh quá chết phải lo cho ông. Nhưng mà không có chồng nữa, mình bệnh ai lo cho mình? À, cái này đánh poker hên xui rồi, lớn già không biết ai lo cho ai. Thấy không? Mình hên ông đi trước, hay là mình đi trước? Có người muốn mình đi trước, ông đi trước. Mình đi trước thì ông lo cho mình.
Mình đi trước thì tốt hơn.
Không có tính gì được hết. Tất cả là đều là do cái phước duyên của mình thôi. Đó, phước duyên của mình. Cách tốt nhất đó là hãy tự mình lo cho mình. Và mình tính già tính non á, lấy chồng thì mai mốt mình về già ổng lo cho mình. Chưa thấy ổng lo cho mình đâu, mình lo cho ổng trước. À, tôi biết có nhiều người nó đi về Việt Nam mà để lấy vợ lấy chồng, nó để lấy mấy vợ trẻ qua đây lo cho mình đó. Đêm qua không phải, nó ngược lại, cái nghiệp nó đổ ngược lại, phải lo cho người ta. À, cho nên mình nghĩ để người khác lo cho mình là gì? Chấp ngã rồi, cho cái này rồi dính. Quý vị chạy đâu làm cái gì cũng dính được cái chấp ngã này hết. Đó. Cho nên khi mình tu hành, những cái vấn đề của mình đó là đều do cái sự chấp ngã của mình mà ra. Đó. Bây giờ ok,
có một câu hỏi là khi mà cái tâm thức nó đến cái trường độ là không còn muốn bám vào một cái ngũ uẩn nào nữa hết, thì nó đi về đâu?
Nó đi về đâu hả? Ok, rồi, cảm ơn cô. Câu hỏi kế tiếp. Khi một cái tâm thức nó không còn ái dục nữa, mình tái sinh vì còn cái dục, mà cái dục đó là một cái động lực, cái nghiệp lực, nó thúc đẩy mình đi. Mà khi mà mình không còn cái nghiệp dục, không có ái dục đó nữa, thì không có gì đẩy mình đi hết. Thì cái tâm nó đi về đâu hả? Thì cái trong đạo nó gọi là đi vô niết bàn. Nhập niết bàn, tức là khi cái áo này nó cũ rách rồi đó, không còn thèm muốn đi ra tiệm mua cái áo nào nữa, thì không còn ai đi ra tiệm nữa, và không còn ai mặc cái áo mới nữa. Chấm dứt. Chấm dứt ở đây là gì? Chết. Chấm dứt ở đây đó, tức là cái tâm thức đó, nó sẽ an trụ ở trong một cái nơi, một cái trạng thái, mà trạng thái đó nó non manifestation, nó không hiện lộ nữa. Giống như quý vị thấy cái đèn này không? Nó có đèn, nó bóng, bật đèn thì sáng. Thấy không? Giờ bóng đèn chết, tắt. Rồi. Thì bây giờ đó nó sáng nó tối là tại nhờ cái gì?
Điện.
Điện là gì nữa? nhờ cái bóng đèn, cái dây điện, cái bóng đó, nó còn chạy điện nó vô, nó mới nóng lên, nó mới đỏ, nó mới sáng. Đó. Và bây giờ đó, cái bóng nó bể đi, cái điện thì đi đâu? Nó nằm chỗ nào? Everywhere, nằm tất cả các nơi. Khi nào cái gì cần á, có á, thì nó mới nương vào, nó hiện hữu. Còn không thì nó nằm ở chỗ nào? Mình không thể nói điện nằm chỗ nào hết, nó nằm mọi nơi. Cái mọi nơi đó nó trong đạo giáo lý đạo thừa đại thừa nó gọi là pháp thân, pháp thân chu biến các pháp giới. Cho nên khi nào cái cõi nào chúng sinh cần Phật thì Phật hiện ra. Khi nào mình cần này, trước khi xây cái nhà này nó có điện không, nó có bóng đèn không? Tôi thấy xây xong gắn bóng đèn trong lung hết thì điện nó ở đâu, nó lấy cái câu chạy khắp, nó chạy vô sáng ra. Rồi mốt bán nhà này đi, người ta đập bể này chống hối thì bóng đèn bể hết rồi, nhưng mà điện đi đâu? Nó lại ẩn đi, ẩn đi trong bất cứ cái này nào. Thì cái tâm thức của mình bây giờ đó, nó đang nằm trong cái bóng đèn này nè. Bóng đèn này bể thì nó đi tìm bóng đèn khác, nó chui vô. Nhưng mà cái người mà không còn dục nữa thì cái điện đó nó không còn đi tìm một bóng đèn nào để nó chui vô nữa. Thì nó ở đâu, dưới này nó ở đâu, nó ở đó.
Universal energy. Mình tạm dục nó là universal energy. Nó đặt thành một cái energy.
Đúng rồi, informal, được. Câu trở về trong đạo thì gọi đó là niết bàn. Đó, niết bàn tức là không sinh không diệt nữa. Nhưng trong đại thừa nó gọi là pháp thân hay là pháp giới. Trở về pháp giới, trở về pháp thân, hay trở về chân tâm. Chân tâm là một cái biển diệu tâm. À, diệu tâm, chân tâm là một biển vi diệu rộng mênh mông, pháp giới đi tới đâu đi tới đó. Nên chỉ có xài cái chữ để dương thì chỉ hại chữ diệu tâm thôi, hay chân tâm, diệu tâm. Dạ. Bây giờ cái kẹt của chúng ta đây đó, cái tâm của mình á, nó chỉ loanh quanh ở cái này thôi nè, từ đầu cái chân. Cho nên ngồi thiền trong cái vị chạy đây thôi, cái tâm này nó đang mắc kẹt trong bóng đèn, trong cái áo này, nó chỉ chạy tới đến đây thôi. Cùng lắm về nhà thì nó chạy ra đứa con, chạy ra ông chồng, chạy ra vợ, hết rồi, không chạy ra được cái nào hết. Cho nên khi mình tu tập, nhất là tu quán tâm từ, khỏi tâm nghĩ tới chúng sinh đằng xa trên trời, chúng sinh ở trên gốc cây ở chung quanh đây, khởi tâm từ ra thì cái tâm mình nó mới mở ra dần. Rồi quý vị còn ai thắc mắc gì vô ngã nữa không? Bây giờ tu tập à, chưa tiếp thì tu tập còn tiếp, thì ai còn thắc mắc gì cái ta không? Ta đâu? Đặt lại câu hỏi, câu hỏi 200 đô $200 questions. Who I am and what I am, what am I? Ta là gì? Ta là ai? Ta là ngũ uẩn. Wow, hay lắm. Ngũ uẩn đâu? Hồi nãy quý vị trả lời ha, thầy trả lại hỏi lại em. Hồi nãy ta là ai? Quý vị nói gì? Ta là ngũ uẩn rồi. Thôi vậy quý vị bị gài rồi, nhưng không sao. Quý vị trả lời đúng không sai, nhưng mà hơi sai. Thêm một lần nữa, nếu ta là ngũ uẩn, phải không? Ví dụ ta là ngũ uẩn thì ta nằm chỗ nào trong ngũ uẩn? Ta nằm chỗ nào trong ngũ uẩn? Cô nói cô là cái nhà. Nếu mình nói mình là cái nhà, ta là một và ngũ uẩn là năm. Năm mà một hả? Một mà năm hả?
Ta là cái ngã.
Ta là cái ngã. Ngã là ngã là ta.
Ta là ta thôi. Tại vì ta thọ tưởng thành thức bốn cái nhìn chỉ là cái tâm sở.
Rồi, tâm. Vậy thì ta ở đâu?
Trong cái thọ
là tâm.
Ta trong cái tâm.
Thân là tâm.
Ta trong thân là tâm. Tức là một ở trong hai. Cái này logically là không đúng. Cái một không thể có trong hai cái được. Tức là nếu cô vô cái nhà này đó, nó có hai phòng, tối cô ngủ phòng này thôi, phòng kia mình không có vô được, đúng không?
Thân là tâm.
Chặt đôi ra, tối ngủ thì nửa phần này nằm phòng này, nửa phần thân này nằm phòng kia, mắc kẹt hết rồi. Chỉ có cái đơn giản đầu tiên đó, không có cái ta nào hết. There's no I, no me at all. Cho nên lấy thầy hỏi ta là ai, ta là gì đó, thì quý vị trả lời ngây thơ ta là ngũ uẩn. Đúng, khi mê đó, Đức Phật đi từng step một và nói cái mà quý vị tưởng là ta đó, nó chỉ là ngũ uẩn mà thôi, chứ không phải ta là ngũ uẩn. Giảng lại kỹ quý vị cái này nó xót tổ nha. Chúng sinh thấy có ta, Đức Phật nói no, nó ta nào hết, cái mà quý vị tưởng là ta đó, nó chỉ là ngũ uẩn thôi. Giống như quý vị đi vô trong cái nhà nào đó, nó có con búp bê hay là có cái màn nào đó, nó cắt cái bộ áo này đi, treo lên cái đồ mắc áo, nó treo vô, quý vị mắt nhắm mắt mở vô cái nhà này, mở tủ ra thấy con cái bộ áo này đứng đây, cái người la ó là nói là ma, đúng không? Rồi ma, giờ có người khác ta vô ta bật đèn lên, tới chỉ của ma đâu, chỉ chúng cái bộ áo này, thì nói hồi nãy anh tưởng ma phải không, nhưng mà cái anh tưởng ma nó chỉ là bộ áo này thôi, không có con ma nào hết, chỉ có cái bộ áo này thôi. Trên chúng sinh nhìn vào ngũ uẩn, ngay chỗ này chúng sanh chỉ ta đây, cái phần nó nó có ta nào, cái phần ngó nào không, chỉ có ngũ uẩn thôi. Giống như mình nói ma, người khác vào đâu, đâu ma đâu, không thấy có cái áo mà. Cái mình kiểu nói của mình là sao, con ma này là cái áo, cái áo là con ma. Thì nói vậy quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý vị cả cách nói quý vị nói ô vậy không, không con, vậy thì con ma là cái áo, kiểu nói của mình vậy đó. Nếu con ma là cái áo thì giờ Đức Phật mình chỉ này là ta nè, ngay Đức Phật thấy ta nè, ta là tôi nè. Đức Phật nói đâu có đâu, Phật ngó thấy chỉ con ngũ uẩn thôi, chỉ có thôi, cái chữ chỉ có còn lỏng, there's only, chỉ có ngũ uẩn thôi. Chứ mình nói gì không, vậy thì ta là ngũ uẩn, giống như nói là ma là cái áo, hiểu không? Giờ thì mê chút chút dạ. Thầy nói thầy ta không có gài, thật ra thầy không có gài đâu, thầy vẫn đang tiếp tục cái tiến trình. Hồi nãy thầy hỏi ta là ai để cho mình đi tìm, đi tìm là sẽ thấy rõ. Nhưng mà quý vị trả lời như vậy là ngây thơ thực thà, rất là đúng. Ta là ngũ uẩn, tại trả lời thầy nói ta ngũ uẩn, nhưng mà giờ đi sâu một bước nữa thì chỉ quý vị thấy đó, cái đó là một cái mistake luôn, là một cái hiểu lầm nữa. Đó. Trên nói ta là ngũ uẩn vẫn là cái hiểu lầm, vẫn là cái tưởng sai lầm. Ừ. Nếu mà nhìn không thấy gì hết đó, hả?
Mình nhìn
cái đó, cái đó là không có vấn đề, cái đó gọi là thấy như thật. Thì nếu mà chúng sanh, nếu mà thì quá tốt rồi, cái đó là thấy như thật, ta gọi là cái thấy của trí tuệ, thấy as is, như thị đó, thấy the truth. Dạ. Giờ xin quý vị trong nhà bếp hoan hỷ cho cái thân tứ đại này một chút xíu nước, tại vì cái thân tứ đại này nó nói một hồi nó hao nước, bắt nước nhỏ lửa nó hơi nước nó ra, nó trên nước nó bắt đầu nó ít lên rồi phải chế nước vô. Dạ. Thì cũng vậy nữa, thì khi mà mình ban ngày mình làm, energy nó mất đi rồi, cái thân tứ đại này, cái thằng robot ngũ uẩn này nè, nó làm việc nó mất nước rồi đó, thì mình cho nó nước vô, xong rồi nó buổi sáng nó đi toilet xong xong thôi rồi thì nó mất chất gì, chất đất, nó chất đất phải không? Thì tới buổi trưa phải cho chất đất khác vô chứ, loanh quanh lại cái này. Cứ việc nhìn thấy tu hành, cứ thấy từ từ thấy cái này nó chỉ là một cái robot, không có giả. Quý vị đừng, quý vị cứ nói giả, quý vị cứ thấy thật ra trong lòng thấy thiệt không à. Mình thấy nó là robot trước đã, đúng không? Đó, bây giờ robot này đang thiếu xăng nhớt giống như chiếc xe nè, cho thiếu xăng nhớt rồi cho vô. luồng thanh nhắn chạy tiếp. Đến buổi trưa, buổi tối nó thiếu chất đất, cho đồ ăn, đồ ăn là gì? Đất, đồ ăn đất. Rồi nó thiếu gió, gió là gì?
Không khí.
Đó là vậy. Rồi giờ quý vị hiểu vô ngã chưa? Vô ngã. Ai còn gì thắc mắc? Chắc muốn bệnh đàn ông kia. Thà, trong những khóa vô ngã nó dài đó thì nó phải có các tu. Hôm nay chỉ có một ngày thôi cho nên thầy làm một lèo cho quý vị thấy ngay lập tức. Trong khóa vô ngã đó thì là mấy ngày đó thì sẽ, khi mà đã nhận ra rõ rồi đó thì sẽ có một cái technique gọi là thay đổi cái cách nói của mình. Tại vì mỗi lần mình nói đó, mình nói một lời đó, cái lời đó nó in vô trong tâm. Mình nói tôi, mình đọc cái comment ra nó nhiều lần trong ngày. Mỗi lần mình đọc ra một cái gì đó, nó là một cái âm thanh. Cái âm thanh nó chạy vô đầu. Nó chạy vô đầu mà cái tôi nó không phải là cái thường như là cái bạn. Đó, mình đọc cái tôi đó. Thì cái tôi đó nó sẽ chạy vô, nó củng cố cái sự chấp ngã. Tại cái sự chấp ngã nó bắt đầu từ cái ruột đó là tôi. Cho nên có một ngày tu tập trong cái khóa đó thì đến một lúc nào đó quý vị không được xài chữ tôi nữa, không được xài chữ tôi nữa. Nhưng mà không có xài chữ ngũ uẩn liền đâu, đúng, quý vị xài chữ ngũ uẩn là đúng. Khi quý vị đói đó mình nói nhà bếp đâu có đồ ăn, tôi đói quá, ví dụ vậy, sai rồi. Nhưng mà sau khi quý vị phải thấy rõ ràng đâu ra đó đã, rồi mới sang cái chương trình đó. Robo không? Robo à, cái tên của mình làm ở dưới nhà bếp á, ăn cơm xong chưa? Cái đám của mình này đói bụng rồi nha. Xong rồi quý vị mới nói xin ngủ ẩn anh kia, có đồ cho ngủ ẩn hay anh không? Cũng là câu nói thôi. Rồi trong đó có cái ta nào không? Mà ngũ uẩn này với ngũ uẩn kia thì có không?
Có.
Có. Đây là một ngũ uẩn. Đây là một ngũ uẩn. Cho nên khi mà chứng thực chứng vô ngã xong, các a la hán là sáng lại Phật có đi ôm mình bát đi xin ăn không?
Có.
Đi xin ăn nuôi ai ăn vậy?
Nuôi.
Đúng rồi. Nuôi cái bẹp ăn. Các cô thấy rõ chưa? Các vị A-la-hán chứng đạo rồi vẫn ôm bình bát đi xin ăn. Nói, ủa sao ngày đắc chứng vô ngã vậy, sao tại ngày sách bình bát đi xin ăn vậy? Đương nhiên đi xin ăn cho cái gì ăn? Ngũ uẩn này ăn để cho nó sống, tiếp tục hành đạo thôi. Mà không có thấy cái ngũ uẩn này là ta, là tôi, hiểu chưa? Nên không có nghĩa cái lầm lẫn là vô ngã là không có ai hết. Chấm dứt, chấm trần, dù nó không có ai, nobody home. Có thế. Tất cả vô vườn trúc lâm hay là vô kỳ viên tịnh xá thấy các sư tăng vấn đề ở đó, nhưng hỏi trong này có ai không? Không phải hết. Trong này có những ngũ uẩn không? Có. Vài không? Vài hết. Như vậy thì từ cái đó cái điểm suy ra một cái người còn chấp ngã hay không chấp ngã, nghĩa là sao? Cô có cái nhẫn học xoàn không? Có thì cô này tốt đó. Có cái cô nào trời ơi, cô là tới sửa soạn trước hết luôn. Vô khóa này cái cô cái này hả? Rồi là xin cái đồng hồ. Thầy xin cái đồng hồ. Thầy móc móc ra thôi được, không xin nữa. Đúng rồi. Tại vì để ý bắt đầu thấy ai mà đeo nhẫn hoặc xoàn ở đây nè, cái là bộ xin lên. Thì khi mình dính đó, trên chính nghệ cho nên tu hành của tiểu thừa đó là xả bỏ hết. Chỉ còn có ba y. Thật ra ba y đó là không phải ba bộ áo đâu, giống mình đâu. Ba y là cái gì? Là một cái xà rong ở dưới, là một gọi là hạ y, cái trung y là cái cuốn trên đấy, và cái đại y là cái mà vắt trên vai này, to là to, để khi mà tối ngủ lạnh đắp lên, hoặc là khi đi vào gặp vua thì cuốn che luôn cả cái vai này luôn đó. Chỉ có coi như là nói ba y là ta là ba miếng thôi, cũng ba bộ ba miếng thôi. Còn bình bát á, chỉ có bình bát để đi xin ăn. Xin ăn cho cái gì ăn? Cho cái thân này nó ăn, cho cái tứ đại này nó ăn thôi đó. Nhưng mà có nhiều người tu đó thì bỏ hết mà dính vào cái bình bát. Cái bình bát phải đẹp, bình bát bằng sành, bình bát bằng ngọc đó. Bỏ hết nhưng mà dính vào cái áo, áo này có bộ hơi cũ à. Vậy xin Phật tử là làm ơn may cho thầy cái áo mới bằng gấm rồi, gấm ví dụ vậy. Nên quý vị tu hành khá hay không á là còn dính vào những nhiều thứ không? Dính vào vật hay dính vào người? Người là gì? Dính vào người là ai? Gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ. Còn dính vào vật là gì? Đúng rồi, hay lắm. Thì giờ quý vị tu tập vô ngã là sao? Kệ xả hết. Rồi quý vị nhớ ghi tên tới xin, tới xin đồ. Nó xin hỏi chị nghe nói hôm nay chị đi học pháp vô ngã rồi, chị hoan hỉ mở cửa nhà chúng tôi vô làm gì? Vô bếp, bếp này tốt quá. Nhưng mà quý vị cẩn thận, thầy Chí Siêu dạng vô ngã không bắt quý vị phải để cho hết đồ đâu nha. Thầy giảng rất là thực tế, dạy thực tế, không phải giống như hôm nọ giảng bố thí hay là ăn chay về ăn chay trường liền, hay là bố thí cho hết, không có. Small step thôi, ít nhất chút xíu thôi. Giờ chúng ta tu tập vô ngã làm sao? Tu tập vô ngã làm sao giờ? Xả phải không?
Mình mất đồ, nhưng mà mình mất rồi mình không có tiếc.
Mất rồi không tiếc thôi.
Tại vì suy nghĩ là giống như là nó cái vô thường, bây giờ mình có nhưng mà tới cái lúc nào thí dụ nó bể cái chén cái gì á, con mình bể mình không có đánh nó thì mình nghĩ không có cái gì mà nó còn lại, mình không có tiếc nữa.
Ok, thì cái đó cô nương cô xài cái lý vô thường nhiều hơn là vô ngã. Cái đó là cái cách chuyển của cô, cách tu của cô xài cái lý vô thường hơn là vô ngã. Rồi cái ly này trước sau nó cũng bể thôi, con mình làm bể thôi. Giờ vô ngã có bị sửa sao? Chơi mình thì mình không có buồn rồi.
Vô ngã thì cái này, cái ly này mình dùng hoặc là một người khác dùng nó cũng có một cái lợi ích cho người khác.
Cái câu mantra này, cái vị tu vô ngã đó, nó câu rất là đơn giản thôi quý vị. Cái này trong kinh vô ngã tướng đó. Trong vô ngã tướng tôi có dịch, tôi viết nguyên một cái bài kinh trong đó, vô ngã tướng, trong quyển sách Tâm và Ta. Cái câu đó Đức Phật dạy rất là rõ ràng lắm. Chư tỳ kheo, không có gì là ta, không có gì là của ta, cho nên không có cái bát nào của ta cả, nó bể đúng không? Không có bát nào của tôi đâu. Không cần phải vô thường. Đa số thời xưa chư tăng tu ba cái quán: vô thường, khổ, vô ngã. Thì cách của cô nói hồi nãy đó là thuộc vô thường. Ồ, cái ly này chút sau rồi, bây giờ nó còn, mai mốt nó cũng bể à. Mai mốt bể à? Không, bể bây giờ cô đưa đi thì đọc bể liền à. Cô muốn thấy vô thường à? Right now đưa ly đi, đọc ngay lập tức. À, đừng thay trời, ghê quá. Không, cái này vô thường mà chưa tới số. Không có.